Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 2 tháng 2. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Ted Cruz giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ Donald Trump ở tiểu bang Iowa.
Tonight is a victory for the grassroots. Tonight is a victory.
Ông Cruz nói rằng đây là một thắng lợi quan trọng của những người dân thường. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật chi tiết ít phút nữa. Trong phần tin về Việt Nam, mời quý vị đón nghe tin người sử dụng mạng xã hội trong nước lên tiếng sau khi Bộ trưởng Bộ Công an cho phép cảnh sát giao thông trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc của các cá nhân.
Khi đưa ra một cái luật như thế này thì các bạn sẽ thấy được là những người cầm đầu ở trên, người ta coi dân như cỏ như rác.
Lời của Facebooker Dương Đình Bảo. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết lát nữa đây cùng tin con rể ông Nguyễn Tấn Dũng mở rộng chuỗi nhà hàng ở Sài Gòn. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay với Hoài Hương và An Tôn.
Đàm phán để tìm một giải pháp cho Syria bước sang ngày thứ hai tại Geneva.
Trung Quốc mời Ngoại trưởng Campuchia sang thăm ngay sau chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ.
Bầu cử sơ bộ trong Đảng Dân Chủ sát nút, tới mức phải quyết định thắng bại bằng may rủi.
Hai người thiệt mạng ở Pakistan trong một cuộc biểu tình chống kế hoạch tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia.
Thưa quý vị, sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin liên quan tới cuộc đua vào Nhà Trắng ở Mỹ. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Ted Cruz giành chiến thắng trong cuộc bầu cử để chọn ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Iowa. Đây được coi là một cuộc trắc nghiệm chính thức đầu tiên của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong khi đó, cuộc đua bên Đảng Dân Chủ giữa bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders kết thúc xem như ngang ngửa, hứa hẹn cuộc đua tranh kéo dài trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới. Theo sát nút ông Cruz, trong cuộc đua bên Đảng Cộng Hòa là tỷ phú bất động sản Donald Trump và Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, hai ứng cử viên có nhiều khả năng giành được thắng lợi trong cuộc đua còn tiếp diễn. Thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường trình chi tiết về vòng khai mạc của cuộc đua tranh chức tổng thống do Trấn Trương trình bày sau đây.
Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, người theo chủ trương bảo thủ chống các chính sách của Washington, vượt lên dẫn trước trong nhóm nhiều ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ông tuyên bố thắng lợi.
God bless the great state of Iowa.
Thượng đế chúc phúc cho tiểu bang Iowa vĩ đại.
Ông Cruz phát biểu tiếp.
Tonight is a victory for the grassroots.
Đây là một thắng lợi của những người dân bình thường. Đây là một thắng lợi của những người bảo thủ dũng cảm của toàn thể tiểu bang Iowa và của cả quốc gia vĩ đại này. Tối nay, bang Iowa đã cất lên tiếng nói.
Ông Donald Trump, người đã dẫn đầu cuộc đua trong nhiều tháng qua, về nhì sát nút với ông Cruz. Ông Trump hướng đến vòng đua kế tiếp ở bang New Hampshire với những hứa hẹn sẽ giành thắng lợi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục để giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa và chúng tôi sẽ tiến lên để đánh bại một cách dễ dàng bà Hillary hay ông Bernie hay bất cứ người nào mà đảng bên đó đưa ra.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida về thứ ba bên Đảng Cộng Hòa, bất ngờ theo sát nút ông Trump. Sự nổi lên của ông Rubio trong cuộc đua này có thể là do ông nhận được sự ủng hộ của giới lãnh đạo Cộng Hòa.
Tối nay ở Iowa, người dân của tiểu bang này đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Sau 7 năm của Tổng thống Barack Obama, chúng ta phải giành lại đất nước, chứ không thể chờ đợi lâu hơn nữa.
Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao kỷ lục tại Iowa tối hôm qua. Bà Sheila Waller, một cử tri ở West Des Moines, ủng hộ ông Rubio.
I think he's extremely well spoken, very well educated, very smart.
Tôi thấy ông Rubio ăn nói rất hay, học cao, hiểu rộng, rất khôn khéo trong chính sách đối ngoại và tôi cho rằng đó là những gì đã khiến cho ông có được sự ủng hộ của mọi người.
Cuộc đua bên Đảng Dân Chủ hết sức xích sao giữa bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders và được xem là bất phân thắng bại. Mặc dù vậy, bà Clinton xem đó là chiến thắng.
What a night! An unbelievable night! What a great campaign!
Thật là một đêm tuyệt vời. Thật là một cuộc tranh cử tuyệt vời. Đây là một vinh dự hết sức to lớn để được vận động trên khắp Iowa với rất nhiều người để nói lên rằng đây là tương lai mà chúng tôi muốn cho Đảng Dân Chủ và cho nước Mỹ.
Ông Sanders cũng tuyên bố thắng lợi. Ông nhận được sự ủng hộ của những cử tri trẻ tuổi, những người tán thành những chủ trương về các vấn đề kinh tế. Ông Sanders phấn khởi hướng đến bang New Hampshire, nơi ông dẫn trước bà Clinton khá xa trong các cuộc thăm dò ý kiến.
Given the enormous crises facing our country, it is just too late.
Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang đe dọa đất nước chúng ta, hiện giờ đã quá trễ để giữ nguyên đường lối chính trị của giới quyền thể và đường lối kinh tế của giới quyền thể.
Cử tri của Đảng Dân Chủ cũng đi bầu đông đảo. Bà Amelia Moore, một cử tri ở Des Moines, ủng hộ ông Sanders.
He is the breath of fresh air in the political process.
Ông Sanders mang lại một luồng gió mới cho tiến trình chính trị.
Ông Randy Kane, một cử tri ủng hộ bà Clinton.
Theo tôi
thì bà Clinton là ứng cử viên mạnh nhất, có thể tiếp bước ông Obama và có khả năng làm việc với Quốc hội để tiến tới.
Ứng cử viên Marty O'Malley của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Mike Huckabee của Đảng Cộng Hòa đã ngưng vận động tranh cử sau khi có kết quả yếu kém ở Iowa. Các ứng cử viên còn lại nay hướng đến cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire vào thứ Ba tuần sau.
Thưa quý vị, cuộc chạy đua giữa hai thành viên của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders, tại cuộc họp bầu ở Iowa ở một số đơn vị, sát nút tới mức phải dùng vận may là ném đồng tiền lên xem nó rớt xuống mặt nào để quyết định ứng cử viên nào được trao phần thắng, và như thế sẽ nhận được sự ủng hộ của một đại biểu của quận. Theo hệ thống hiện hành ở Iowa, hơn 11.000 đại biểu quận được chia cho các ứng cử viên dựa trên sự lựa chọn của cử tri. Tỷ lệ mà mỗi ứng cử viên có được sau đó sẽ được chuyển đổi thành số đại cử tri mà mỗi ứng viên được nhận trong tất cả 1.400 đại cử tri của bang. Vì có nhiều đại biểu quận hơn là đại cử tri bang, việc được giao thêm một số đại biểu sẽ không có tác dụng lớn đối với kết quả nói chung. Nhưng vào đêm thứ hai, vận may của bà Hillary Clinton trong các tình huống đó thật đáng kinh ngạc. Tại ít nhất là 6 đơn vị, sự ủng hộ dành cho ông Sanders và bà Clinton xít sao đến mức, theo quy định của đảng, đại biểu cuối cùng phải được quyết định bằng hên xui. Một đại diện phải đoán xem đồng tiền sau khi ném lên cao sẽ rơi xuống bên mặt nào. Trong tất cả 6 lần đồng tiền được ném lên để quyết định thắng bại, bà Hillary Clinton đều thắng.
Ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người bị thương hôm thứ Ba ở thủ phủ thương mại Karachi của Pakistan khi một cuộc biểu tình chống các kế hoạch chính thức nhằm tư nhân hóa hãng hàng không quốc gia biến thành bạo loạn và một số người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát. Các nhà tổ chức cuộc tuần hành cáo buộc các lực lượng bán quân sự đã bắn vào họ để ngăn cuộc tuần hành đi đến sân bay trong thành phố, nơi hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA đặt trụ sở. Tin cho hay những người thiệt mạng và bị thương là nhân viên của hãng hàng không đang suy yếu. Cảnh sát đã dùng vòi rồng và hơi cay để ngăn những người tuần hành tiếp cận sân bay quốc tế Jinnah của Karachi. Nhưng khi nói với phóng viên tại hiện trường, sĩ quan cảnh sát cao cấp Kamran Fazal phủ nhận cảnh sát đã nổ súng. Trong nhiều tuần qua, hàng trăm nhân viên của PIA đã phản đối việc tư nhân hóa hãng. Tuy nhiên, vụ bạo lực hôm thứ Ba và cuộc đình công của các nhân viên không gây gián đoạn đáng kể đến các hoạt động bay hay các văn phòng của PIA trên toàn Pakistan. Cuộc biểu tình đang diễn ra, dù chính phủ bảo đảm rằng việc tư nhân hóa hãng hàng không đang suy yếu sẽ không gây ra việc sa thải hàng loạt.
Ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đang lan tràn trên khắp châu Âu với tốc độ chóng mặt, khơi lên những quan tâm về ảnh hưởng của Bắc Kinh trên lục địa này. Trong những tháng gần đây, các công ty Trung Quốc đã ký kết những thỏa thuận để xây nhà máy điện hạt nhân tại Vương quốc Anh, mua cổ phần đa số tại một hải cảng của Hy Lạp và gia nhập Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. Một động thái gây tranh cãi có liên quan tới một thỏa thuận bảo trợ do một công ty Trung Quốc ký với Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. Theo hợp đồng, Liên đoàn bóng đá phải treo ra sân một cầu thủ Trung Quốc trong mỗi đội của tất cả 10 đội bóng của Liên đoàn. Điều kiện này đã dẫn tới các cuộc biểu tình của một số viên chức và cầu thủ trong liên đoàn. Nhưng phản ánh rõ nhất các tham vọng của Trung Quốc tại châu Âu là dự án phát triển hạ tầng giao thông mang tên Mỗi vành đai, một con đường trên khắp lục địa châu Âu. một số yếu tố của viễn kiến to lớn đó đã trở thành hiện thực, như nhiều thành phố Trung Quốc giờ đã được nối liền bằng hệ thống đường sắt với một số khu vực ở châu Âu. Các chuyên gia về đầu tư nước ngoài đang tự hỏi động cơ của Trung Quốc là gì và liệu các tham vọng địa chính trị của nước này có quá lớn so với các nhu cầu doanh thương của họ hay không. Một nghi vấn khác là các công ty Trung Quốc có khả năng thách thức các doanh nghiệp Bắc Mỹ vốn đã bám rễ tại châu Âu hay không.
Chỉ một tuần sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong đã bay đi Trung Quốc. Ông Ho Nam Hong sẽ gặp các quan chức cấp cao của Trung Quốc, trong đó có Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì và Thủ tướng Lý Khắc Cường để bàn về quan hệ đối tác chiến lược trong các cuộc hội đàm chính thức từ ngày 3 đến 5 tháng 2. Ông U Virak, người đứng đầu nhóm chuyên gia nghiên cứu diễn đàn tương lai, nói nhiều khả năng chuyến thăm Trung Quốc là để cân bằng chuyến thăm của ông Kerry và sẽ là cơ hội để ông Ho Nam Hong thảo luận lập trường của Campuchia đối với quan điểm của Trung Quốc. Nó cũng diễn ra trước chuyến thăm Mỹ của ông Hun Sen trong tháng này tại California, nơi ông sẽ cùng các lãnh đạo ASEAN khác hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Vậy điều này nghĩa là gì? U Virak nói. Nó có nghĩa là Campuchia phải đi đến Trung Quốc để thuyết phục Trung Quốc rằng Campuchia sẽ vẫn thân thiết với Trung Quốc như mọi khi. Theo lời ông U Virak, Trung Quốc có ý đồ sử dụng Campuchia như một cái nêm ngay trong ASEAN. Bốn thành viên của khối này có những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với tuyên bố của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhiều khả năng Trung Quốc cũng thuyết phục Campuchia không tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ đứng đầu, một nỗ lực tái cân bằng của Mỹ ở khu vực.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Con rể ông Nguyễn Tân Dũng mở rộng chuỗi nhà hàng ở Sài Gòn. Ông Nguyễn Bảo Hoàng, con rể của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đã mở nhà hàng McDonald's thứ 8 tại một vị trí đắc địa ở trung tâm Sài Gòn đầu tuần này, 2 năm sau khi đưa thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ vào Việt Nam. Mới chỉ một tháng trước, McDonald's Việt Nam mở cửa hàng thứ 7 tại phố đi bộ, ngay gần lối ra của hệ thống tàu điện ngầm đang xây dựng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2018. Chi nhánh tại Việt Nam của McDonald's hiện có hơn 500 nhân viên làm việc tại các địa điểm được coi là những khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Tờ Nikkei của Nhật dẫn lời ông Hoàng cho biết mức độ tăng trưởng của McDonald's Việt Nam tăng gấp đôi mỗi năm kể từ khi khai trương nhà hàng đầu tiên năm 2014 và đáp ứng các mục tiêu của công ty. Theo dự kiến, McDonald's Việt Nam sẽ tham gia thị trường đồ ăn nhanh ở thủ đô Hà Nội trong năm nay, theo tin của tờ báo từ xứ sở mặt trời mọc. 2 năm trước, khi được lựa chọn đại diện cho thương hiệu McDonald's ở Việt Nam, ông Hoàng đã vấp phải chỉ trích của một số người cho rằng ông được ưu ái hơn các đối thủ khác vì là con rể của Thủ tướng Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó, tập đoàn đồ ăn nhanh khổng lồ của Mỹ đã ra thông cáo nói rằng McDonald's là một thương hiệu ưa thích của ông Hoàng từ khi còn nhỏ và rằng ông Hoàng được chọn vì hãng này thấy ở ông khả năng đam mê thành tích và sự nhạy bén kinh doanh. Theo giới quan sát, cuộc hôn nhân giữa con gái ông Dũng và con trai của một cựu quan chức thời Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một vấn đề được mang ra mổ xẻ trong nội bộ đảng thời gian qua, khi người đứng đầu chính phủ Việt Nam được coi là đang chạy đua vào chức Tổng Bí Thư trong kỳ đại hội đảng 12 vừa qua. Ông Dũng, con rể cũng như con gái của ông, không đưa ra bất kỳ bình luận nào về những ý kiến xuất hiện trên mạng. Thủ tướng Việt Nam sau đó đã chính thức rút lui khỏi cuộc đua với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, dù được nhiều người sử dụng mạng đặt kỳ vọng. Ông Trọng, người được giới phân tích coi là thân Trung Quốc, đã được bầu lại vào vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuần trước, trong khi ông Dũng, vốn được coi là một nhà cải cách thân phương Tây, được cho là sẽ sớm chấm dứt sự nghiệp chính trị. Về sự rút lui của ông Dũng, ông Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam nhận định với VOA Việt ngữ.
Ông Nguyễn Tân Dũng thì cũng đã có 10 năm làm thủ tướng rồi. Làm được cái gì thì cũng làm được rồi. Và không làm được cái gì thì cũng làm được rồi. Có thể nói là sau 10 năm mà ông Dũng cầm quyền thì kinh tế Việt Nam ngày càng xuống dốc và ngân sách Việt Nam là đến mức là rộng không rồi. Ngay cả cái tiền mà thời ông Phan Văn Khải là thủ tướng ông còn để lại 25 tỷ USD thì nó cũng mất rồi. Thế cho nên là tôi nghĩ là thôi, ông thôi cũng được. Thì nếu mà ông tiếp tục cầm quyền nữa thì tôi cũng không biết là ông có sáng kiến gì nữa để mà thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
Trong một bình luận công khai hiếm có về bố vợ, ông Bảo Hoàng nói với hãng tin Reuters hồi đầu năm ngoái rằng ông Dũng luôn là một trong các chính trị gia cấp tiến. Hiện chưa rõ các bước đi sắp tới đây của ông Dũng khi người đứng đầu chính phủ mới được Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận. Tranh cãi vì quyền trưng dụng tài sản của dân ở Việt Nam. Người sử dụng mạng xã hội Việt Nam nhận xét rằng lãnh đạo trong nước coi dân như cỏ rác sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ký thông tư theo đó cho phép cảnh sát giao thông được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc của các tổ chức và cá nhân. Trong một đoạn video ngắn được hơn 150.000 lượt xem, một Facebooker người Việt có tên gọi Dương Đình Bảo nói:
vấn nạn về cảnh sát giao thông và người dân đó là một cái điều mà nhức nhối trong biết bao nhiêu năm nay rồi, và hiện tại bây giờ lại đi ra được một cái thông tư mới, đó chính là cảnh sát giao thông được quyền trưng dụng về tài sản của người dân. Thì đây là một cái điều mà Bảo cảm thấy rất là mất dạy. Khi mà chúng ta đã làm đúng luật cái quyền hạn của chúng ta thì tại sao chúng ta lại đi sợ đi những cái camera, những cái điện thoại mà dân quay? Tại sao chúng ta phải sợ? Tức nghĩa là chúng ta đã thừa nhận là cái việc là chúng ta ăn như thế nào và chúng ta làm không sạch như thế nào, thì như vậy chúng ta mới sợ. Và khi đưa ra một cái luật như thế này thì các bạn sẽ thấy được là những người cầm đầu ở trên, người ta coi dân như cỏ như rác, người ta coi dân chẳng khác gì là một cái con chứ không phải là con người nữa.
Anh Bảo cũng nói hy vọng rằng sẽ có nhiều người chia sẻ video của mình và mọi người sẽ tích gió làm bão để cải thiện điều anh nói là cái luật quá vô lý. Đoạn độc thoại của Facebooker trên xuất hiện trên mạng sau khi tin cho hay cảnh sát giao thông từ ngày 15 tháng 2 có quyền kiểm tra giấy tờ của người ngồi trên phương tiện đang bị kiểm soát và được trưng dụng các loại phương tiện. Thông tư của Bộ Công an do đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, người mới được đề cử làm Chủ tịch Việt Nam mới ký tháng trước, quy định các nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Một điểm gây tranh cãi nhất có đoạn cảnh sát giao thông được trưng dụng các loại phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người điều khiển, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị đó theo quy định của pháp luật. Nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam lo ngại rằng các cảnh sát sẽ thủ tiêu các bằng chứng về hành vi ăn hối lộ mà người dân quay lén bằng cách trưng dụng điện thoại của họ. Nhà hoạt động xã hội cao tuổi Lê Thị Hiền Đức cho VOA Việt ngữ biết rằng hôm qua bà đã gọi điện thoại góp ý với Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an. Bà nói thêm:
tôi nói rằng không được dùng từ trưng dụng. Tôi có tội gì mà chưa trưng dụng của tôi? Anh có thể được phép là điều đình, thỏa thuận, mượn nhờ người dân. Máy tôi hết pin, bà làm ơn cho tôi mượn cái máy điện thoại của bà, tôi gọi cho chỗ này, chỗ kia. Hay là tôi đang truy đuổi tội phạm, nhưng bây giờ xe của tôi nó bị vào đinh, nó thùng lốp. Anh lái xe này làm ơn cho tôi mượn. Thì tất nhiên là mượn là phải chịu trách nhiệm về mọi thứ rồi. Tôi không thể chấp nhận được cái từ trưng dụng trên cái luật đấy.
Cụ bà chống tham nhũng cho biết bà sẽ gặp trực tiếp các lãnh đạo cấp trên trong Bộ Công an để đề nghị sửa lại câu chữ trong nghị định mới. Trong khi đó, một số tờ báo còn trích lời các luật sư trong nước nói rằng thông tin này phạm luật và vi hiến. Còn nhà hoạt động xã hội Nguyễn Quang A đã trích luật trưng mua và trưng dụng tài sản năm 2008 cũng như thẩm quyền quyết định trưng dụng tài sản để nói rằng ông Bộ trưởng Trần Đại Quang có quyền quyết định trưng dụng, song ông không được quyền phân cấp cho bất kể thứ trưởng nào, chứ đừng nói đến cho cảnh sát giao thông. Tiến sĩ A cũng cho rằng ông Quang đã phạm luật. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về ý kiến của ông A cũng như dư luận xã hội mấy ngày qua.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, phiên bản mới nhất của Hiến pháp của Thái Lan do Ủy ban soạn thảo Hiến pháp công bố chú trọng tới các biện pháp ngăn chặn tham nhũng và được xem là một bước chủ yếu của chính quyền quân nhân trong lộ đồ khôi phục dân chủ. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Bangkok, xã hội dân sự và các tổ chức chính trị đã bày tỏ quan tâm và yêu cầu sửa đổi trước khi văn bản chung cuộc được đưa ra để dân chúng chấp thuận qua cuộc trưng cầu dân ý trong năm nay. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Bản dự thảo mới nhất của hiến pháp mới đã gặp phải sự chỉ trích của các nhân vật hoạt động chính trị, giới học thuật và xã hội dân sự trong lúc nhiều người e rằng cuộc bầu cử mới có thể bị hoãn cho tới năm 2018. Đây là bản dự thảo thứ nhì mà chính quyền quân nhân đưa ra kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Bản dự thảo đầu tiên đã bị Quốc hội bác bỏ hồi tháng 9 năm ngoái. Dự thảo này được công bố thứ Sáu tuần trước bởi Ủy ban soạn thảo hiến pháp do ông Mitya Ruchupan, một chuyên gia luật hiến pháp, lãnh đạo. Văn kiện này cần phải trải qua một số thủ tục trước khi chính quyền có thể ấn định ngày bầu cử mới, trong lúc các nhà phân tích cho rằng đến năm 2018 mới có được cơ hội đầu tiên để tổ chức tổng tuyển cử. Ông Mitya nói rằng bản sơ thảo này tập trung vào việc bài trừ tham nhũng và đảm bảo kỷ luật tài chính trong chi tiêu của chính phủ. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng một số quy định, trong đó có việc cho phép một vị thủ tướng không do dân bầu ra được điều hành chính phủ, đã gặp phải sự chỉ trích. Ông Gautam Arya, giảng sư của Đại học Mahido và là một nhân vật tranh đấu nhân quyền, nói rằng các tổ chức xã hội dân sự đang họp để đưa ra những đề nghị về việc sửa đổi bản dự thảo và chuẩn bị cho một cuộc vận động để tranh luận về dự thảo hiến pháp nếu các đề nghị sửa đổi bị bác bỏ. Ông Gautam cho biết các tổ chức xã hội dân sự có một số lo ngại, trong đó có những sự bất định về những lựa chọn của chính quyền quân nhân trong trường hợp dự thảo hiến pháp bị cử tri bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý.
Chúng tôi có những mối quan tâm là nếu giữ nguyên thì dự thảo này sẽ không tốt cho công cuộc dân chủ hóa của chúng tôi. Điều làm cho tôi lo ngại nhiều nhất là chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu bản dự thảo bị bác trong cuộc trưng cầu dân ý. Cho nên chúng tôi cần làm rõ. Chúng tôi không muốn phải lựa chọn giữa những gì mà chúng tôi cho là không đúng với những gì mà chúng tôi hoàn toàn không biết.
Theo dự thảo mới nhất, sẽ có 350 thành viên quốc hội được bầu ra dựa trên đơn vị bầu cử đơn nhất, cộng với 150 thành viên khác từ danh sách của các đảng phái. Ngoài ra còn có 200 thượng nghị sĩ phi dân cử được chọn từ 20 đoàn thể xã hội và tổ chức nghề nghiệp.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet, các cuộc thương thuyết gián tiếp dễ tan vỡ để chấm dứt xung đột kéo dài gần 5 năm. Hôm nay đã bước sang ngày thứ nhì tại Geneva, giữa lúc cả hai bên tranh chấp tại Syria tố cáo lẫn nhau là thiếu thiện chí. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc tại Syria, ông Staffan de Mistura, hôm nay đã tham gia các cuộc đàm phán với một phái đoàn đại diện cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, một cuộc gặp mà ông đã hoãn lại hôm qua, trong khi thuyết phục phe đối lập đừng rời bàn thương thuyết. Ông de Mistura tuyên bố các cuộc đàm phán đã chính thức khởi sự vào chiều tối hôm qua, sau một cuộc tiếp xúc kéo dài 2 giờ đồng hồ với phe đối lập. Đặc sứ de Mistura nói, đối với chúng tôi, việc họ đến Palais des Nations, tức là cung điện các quốc gia, và bắt đầu thảo luận với chúng tôi là khởi điểm chính thức của các cuộc đàm phán Geneva. Đàm phán chính thức bắt đầu đúng một tuần, ngày khai mạc đã được dự kiến trước đó. Đàm phán đã bị hoãn lại bởi các cuộc tranh luận về ai có thể đại diện cho phe đối lập, rồi sau đó bởi quyết định tẩy chay của phe đối lập, cũng như những yêu sách của phe này đòi chấm dứt các cuộc không kích và tháo gỡ các rào cản đối với các vùng nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy.
Cũng liên quan đến Syria, Văn phòng Nhân đạo của Liên Hợp Quốc nói họ sẽ gửi đến chính phủ Syria một danh sách chi tiết hàng viện trợ họ muốn đưa đến 3 thị trấn bị vây hãm sau khi đã đạt thỏa thuận trên nguyên tắc về vận chuyển hàng cứu trợ đến những người đang rất cần thực phẩm và vật dụng khác. Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai không đưa ra ngày giờ cụ thể cho việc đưa hàng cứu trợ đến Madaya, Fua và Kfaria. Madaya cách Damascus khoảng 40 km về hướng Tây Bắc đã bị quân chính phủ vây hãm trong nhiều tháng, trong khi phiến quân vây chặt Fua và Kfaria ở tỉnh Idlib trong hơn một năm. Liên Hợp Quốc kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ả Rập của Syria mang thực phẩm và thuốc men đến cả ba khu vực theo cùng một thỏa thuận với chính phủ hồi tháng trước. Các nhân viên cứu trợ mô tả các điều kiện rất khó khăn, nhất là ở Madaya, nơi mà Liên Hợp Quốc cho hay có những ca suy dinh dưỡng nặng và chỉ có 2 bác sĩ để làm việc giúp đỡ cho 40.000 người.
Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã lập ra một trang Facebook mới bằng tiếng Farsi trong khuôn khổ các nỗ lực của họ để tìm tung tích của nhân viên FBI hồi hưu Robert Levinson bị mất tích ở Iran vào năm 2007. Chính phủ Mỹ treo số tiền thưởng lên tới 5 triệu đô la cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc hồi hương ông Levinson. Tuy nhiên, tung tích của ông và những tình huống có liên quan tới vụ mất tích của ông hiện giờ vẫn còn là một ẩn số. Trang Facebook tiếng Farsi, ngôn ngữ của người Iran, có những hình ảnh ông Levinson trong nhiều hoàn cảnh, cùng với lời giải thích rằng ông đã mất tích sau khi du hành đến đảo Kish. Những bài trên trang này kêu gọi mọi người chia sẻ bất cứ thông tin nào có được về ông Levinson và giải thích họ có thể báo cáo mà không cần cho biết danh tính. Những dòng đầu tiên trên trang mạng này xuất hiện hôm 15 tháng 1 và cho tới nay đã được 1.800 người ấn nút like.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm thứ Ba nói nỗ lực quốc tế nhằm đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo đang đi đúng hướng, nhưng ông cũng nêu ý kiến thận trọng rằng còn phải làm nhiều hơn nữa để giúp ổn định Libya và Iraq. Ông Kerry phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị cấp bộ trưởng ở Rome, nơi đại diện của khoảng 20 nước nhóm họp về cách thức đẩy mạnh chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo. Ông nêu bật nguy cơ các chiến binh kiểm soát Libya có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, nhưng ông nói việc gần đạt được thỏa thuận về tân chính phủ đoàn kết sẽ làm được nhiều việc để ngăn chặn tình huống đó. Ông Kerry cũng kêu gọi ai quan tâm đến tình hình nhân đạo ở Syria. Ông nói đó là một thảm họa chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến. Ông nói các quốc gia cần lên tiếng mạnh mẽ về việc cần có lệnh ngừng bắn, chấm dứt các cuộc vây hãm và gấp rút chuyển hàng cứu trợ đến tất cả những người dân cần được cứu trợ.
Nhà chức trách tại Afghanistan hôm nay cho hay các cuộc không kích thực hiện với sự yểm trợ của Mỹ tại một vùng bất ổn ở đông bộ Afghanistan đã phá hủy một đài phát thanh của nhà nước Hồi giáo cùng với hệ thống liên lạc Internet và các cơ sở khác của nhóm khủng bố này. Các cuộc không kích giết chết 29 chiến binh nhà nước Hồi giáo, kể cả 5 nhân viên của cái gọi là đài tiếng nói của Vương quốc Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar.
Những người theo dõi thời tiết trên khắp nước Mỹ đã nhận được tin tốt lành năm nay mùa xuân sẽ đến sớm, theo sự tiên đoán của chú chuột chũi nổi tiếng nhất ở bang Pennsylvania. Ngày 2 tháng 2 là ngày chuột chũi, tức là lúc mà theo truyền thống, một chú chuột chũi có tên Punxsutawney Phil xuất hiện trên mặt đất gần phần gốc cây còn sót lại sau khi chặt mà chú gọi là nhà. Truyền thuyết nói nếu chú nhìn thấy bóng của mình, tức là hôm đó là ngày có nắng, thì Bắc Mỹ sẽ có còn 6 tuần thời tiết mùa đông. Điều đó có nghĩa là người hâm mộ của Phil, những người tụ tập để xem lời dự đoán chính thức của chú, hẳn là đã vui khi thấy bầu trời u ám ở thị trấn Punxsutawney.
Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Và thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa mới thông qua luật điện lực phi châu sau gần 2 năm vận động để dự luật có được sự chấp thuận của lưỡng viện quốc hội. Dự luật này giờ đây được trình lên để Tổng thống Barack Obama ký ban hành. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi tại điện Capitol, điện này cung cấp một khung sườn cho một sự hợp tác tư công quy mô lớn giữa Mỹ và các nước phi châu ở miền nam sa mạc Sahara để giúp hàng triệu người có được nguồn cung ứng điện lực ổn định. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, dân biểu Ed Royce cho biết, luật điện lực phi châu cố gắng giải quyết tình trạng thiếu hụt điện đang ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của hàng triệu người ở phi châu.
It is a direct response to the fact that today 600 million people.
Đây là một sự ứng phó trực tiếp đối với sự kiện là ngày nay có 600 triệu người ở miền nam sa mạc Sahara, chiếm 70% dân số không có được nguồn cung ứng điện đáng tin cậy.
Ông Ed Royce thuộc Đảng Cộng hòa đã hợp tác với dân biểu Elliot Rangel của Đảng Dân chủ và những người khác từ năm 2014 để thúc đẩy cho dự luật được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua. Luật này đòi hỏi Tổng thống đề ra một chiến lược nhiều năm để trợ giúp các nước phi châu thực hiện chiến lược điện lực quốc gia với một tập hợp các giải pháp năng lượng, kể cả các nguồn năng lượng tái tạo. Tổng thống Obama và các vị đại sứ của 35 nước phi châu ủng hộ cho kế hoạch hợp tác này. Trong cuộc tranh luận về dự luật này tại Hạ viện hôm thứ Hai, các thành viên của cả hai đảng đã nêu ra rằng hàng triệu người ở phi châu không thể sử dụng những công cụ cần thiết của cuộc sống hiện đại như đèn điện, điện thoại di động và máy tính nếu không có nguồn điện ổn định, họ cũng không thể giữ lạnh thức ăn hay thuốc men. Dân biểu Royce nói, tình trạng thiếu điện làm cho nhiều gia đình ở Phi Châu phải dùng than củi và các loại nhiên liệu độc hại, gây ra nhiều ca tử vong hơn bệnh AIDS và bệnh sốt rét gộp chung. Ông Royce cũng nói rằng, chi phí năng lượng đắt đỏ ở các nước miền Nam, sa mạc Sahara khiến cho họ hầu như không thể sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. Ông cho rằng giúp Phi Châu trở thành một đối tác thương mại quan trọng là phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Dân biểu Brandon Boyd thuộc Đảng Dân Chủ tán thành nhận định đó.
Mr. Speaker, sometimes the right thing to do is also in our strategic interests.
Thưa ông Chủ tịch, đôi khi việc đúng để làm cũng là một việc phù hợp với lợi ích chiến lược của đất nước chúng ta.
Dự luật đã được Thượng viện thông qua hồi năm ngoái và giờ đây, theo dự liệu, sẽ được Tổng thống Obama ký ban hành trong nay mai. Năm 2013, ông Obama đã đưa ra sáng kiến điện lực Phi Châu với mục tiêu là giúp cho 50 triệu người Phi Châu có điện lần đầu tiên vào năm 2020. Luật điện lực Phi Châu sẽ góp phần làm cho mục tiêu đó trở thành hiện thực qua việc cung cấp một khuôn khổ để các công ty đầu tư vào các giải pháp năng lượng ở Phi Châu mà không gây tốn kém cho những người thọ thuế ở Mỹ.
Vừa rồi là Khánh An với bài tường trình của thông tin viên gửi về từ Điện Capital. Và thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Giới hữu trách Anh Quốc vừa phát hành một video nhắm tới đối tượng là những phụ nữ Hồi giáo ở Anh có khả năng trở nên cực đoan để tìm cách chống lại những lời lẽ tuyên truyền từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Động thái này diễn ra sau khi một số phụ nữ Hồi giáo đã rời bỏ đất nước đem theo gia đình để tham gia vào nhóm thánh chiến này ở Syria. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi bài tường trình do thông tin viên của đài chúng tôi gửi về từ London do Hồng Hoa trình bày.
Defeat and remember you as the fools who thought they could fight the Islamic State.
Đoạn video tuyên truyền mới nhất của nhóm nhà nước Hồi giáo có hình ảnh của một cậu bé nói giọng Anh kêu gọi những tín đồ hãy giết chết tất cả những người không tin vào niềm tin của nhóm này. Ông ngoại của cậu bé, ông Sunday Dare, hiện đang ở London, đã nhận ra cháu. Con gái của ông là cô Grace đã tới Syria vào năm 2012 và chấp nhận một cuộc hôn nhân được xếp đặt. Ông Dare gửi tới con gái mình một lời nhắn.
What's your message to your daughter?
She will come back and face the music because she has let herself down.
Nó nên quay về và chấp nhận hậu quả bởi vì nó đã tự gây thất vọng cho chính nó rồi.
Cô Grace Dare là một trong khoảng 50 phụ nữ đã tới Syria để tham gia với nhóm nhà nước Hồi giáo. Điều này chính là mối lo ngại khiến giới hữu trách Anh Quốc phải phát hành đoạn video để chống lại hành động tuyên truyền của nhóm ISIS. Đoạn video được bà Helen Ball, điều phối viên chống khủng bố cấp cao của London thực hiện. Bà cho biết:
We're deeply concerned about the numbers of women, girls and whole families who are making the decision to travel to Syria.
Chúng tôi đặc biệt lo ngại về số lượng phụ nữ, các em gái và toàn bộ gia đình họ, những người quyết định tới Syria. Họ không nhận thức được những nguy hiểm mà họ phải đối mặt khi tới đó.
Trong đoạn video, bà mẹ tị nạn người Syria kể ra những mối nguy hiểm.
Con của các bạn đang sống trong an toàn, được đi học, có một cuộc sống đẹp đẽ và một tương lai sáng lạng. Vậy mà sao các bạn lại muốn đưa chúng tới vùng chiến sự như vậy?
Chuyên gia chống khủng bố Afzal Ashraf của Viện Liên minh Hoàng gia đã phỏng vấn nhiều phụ nữ trốn thoát khỏi vùng đất nơi nhà nước Hồi giáo chiếm giữ.
Stories of women being forced to divorce their husbands and marry other people, women being separated from their families.
Những câu chuyện về phụ nữ bị buộc phải ly dị chồng và kết hôn với những người khác, chuyện phụ nữ phải chia ly với gia đình, chuyện phụ nữ bị giết vì không tuân theo những quy định về trang phục, cưỡng hiếp, những điều kinh khủng dưới mọi hình thức.
Theo ước tính, có khoảng 800 công dân Anh đã bỏ nước để lên đường gia nhập nhà nước Hồi giáo. con số cao này đã khơi ra những lời chỉ trích nhắm vào điều được gọi là chiến thuật ngăn chặn với mục tiêu chống cực đoan của chính phủ. Nhưng theo lời ông Ashraf, chiến thuật chưa được biện minh đầy đủ.
To judge the success of government strategies and prevent, what you are doing is trying to measure something that didn't happen. How many people didn't become radicalized?
Để đánh giá mức độ thành công của những sách lược của chính phủ trong chương trình ngăn chặn, điều bạn đang làm đó là tìm cách đo lường một thứ chưa hề xảy ra. Có bao nhiêu người không bị cực đoan hóa? Đây mới chính là mục tiêu thực sự của chiến thuật prevent. Quả là rất khó mà đo lường điều đó.
Với những chiến thắng mang tính chiến thuật gần đây trước nhóm nhà nước Hồi giáo, như việc các lực lượng Iraq chiếm lại thành phố Ramadi, người ta hy vọng điều này có thể thu hẹp lãnh thổ của nhà nước Hồi giáo và sức thu hút của nó đối với những người Hồi giáo bị cực đoan hóa.
Thưa quý vị, vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với bài tường thuật về việc giới hữu trách Anh vừa phát hành một video nhắm tới đối tượng là những phụ nữ Hồi giáo ở Anh có khả năng trở nên cực đoan để tìm cách chống lại những lời lẽ tuyên truyền từ nhóm nhà nước Hồi giáo. Và tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa quý vị, đây là chuyên mục Hỏi đáp y học trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, Nguyễn Trung xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Xin Nguyễn Trung, kính chào quý vị khán giả, tôi là Nguyễn Đức Liên ạ. Dạ, thưa bác sĩ Đích ạ, xin kính chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị khán giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, như chương trình lần trước của chúng ta thì hết thời giờ trong khi mà mình vẫn chưa trả lời hết cái câu hỏi của ông Phạm Văn Ninh từ Ninh Bình, Việt Nam. Hôm nay thì chúng tôi lại nối điện thoại với ông Ninh để ông có thể tiếp tục trao đổi với hai bác sĩ về một căn bệnh mà theo cái nhận biết của tôi thì rất là nhiều người có tuổi ở Việt Nam đang gặp phải, thưa hai bác sĩ. Vâng, xin mời ông Ninh tiếp tục trao đổi với em hai bác sĩ ạ.
Dạ, xin mời ông Ninh nói ạ.
Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng, bác sĩ cho tôi hỏi tiếp là lần trước tôi có hỏi nhưng mà hết thời gian ấy thì căn bệnh của tôi thì lần trước bác sĩ đã tư vấn thì tôi đã hiểu rồi ạ. Vâng, có một vấn đề tôi muốn hỏi thêm là căn bệnh của tôi thì nên ăn uống và kiêng kỵ như là ăn uống và kiêng kỵ và những thực phẩm thế nào ạ?
Dạ, thưa bác.
Mắt nó phục hồi nhanh hơn ạ.
Thưa ông Minh, cái nguyên do để gây ra cái bệnh đục thủy tinh thể đó thì thường thường nó không liên hệ với ăn uống đâu. Và tôi nghĩ rằng là ông ăn uống một cái chương trình ăn uống cách lành mạnh là được rồi, chứ không phải kiêng cữ gì về ăn uống cả. Đó là cho đến giờ phút này chúng tôi biết như vậy. Thế bác sĩ Đích thấy có cái gì thêm được nữa không?
Vâng, cái quan tâm của ông là đúng, nhưng cũng như bác sĩ Liên nói, người ta chỉ khuyên là ăn lành mạnh, tức là đối với người, tuy nhiên đồ ăn của Việt Nam nói chung là lành mạnh. Đối với những người ở các nước đã phát hiện, như là bên Tây Phương, thì người ta khuyên là ăn một cái cách ăn lành mạnh, tức là họ nhấn mạnh đến ăn những đồ ăn thay đổi, thiên về thực vật hơn. nghĩa là rau trái cây nhiều hơn. Còn đối thực tình thì đối với người Tây phương họ ăn nhiều thịt, nhiều mỡ, thì đó là chung cho mọi người. Về kiêng kỵ, nếu ông đã có cường rồi thực tình nó đã có là có rồi, không cần phải kiêng cái gì thực sự. Nhưng nói chung thì chúng ta muốn hạn chế, muốn nếu cho được giới hạn những cái yếu tố gây ra bệnh. Tôi cũng có cảm tưởng và thấy cũng như anh Nguyễn Trung nhận xét là có vẻ như là vấn đề cực đục thủy tinh thể nó tăng ở Việt Nam. Điều đó chắc là đúng. Vì tôi thấy một là chúng ta kinh tế phát triển hơn, đời sống khác đi thì người ta sống lâu hơn, quả thực là người ta sống lâu hơn. Và cường tuy nói chung là nó liên hệ với tuổi, đó là một. Điều thứ hai là đây là sự thật, là hút thuốc lá là có thể tăng cái khả năng bị cường. Mà quả thực là bà con chúng ta, nghĩa là người đàn ông Việt Nam hút thuốc lá nhiều, nó gây ra nhiều cái hậu quả, trong đó thì cũng có một phần gây ra cái làm tăng cái khả năng bị cường. 49% đàn ông Việt Nam hút thuốc lá. Những thứ khác để giúp đỡ bị cường, hạn chế được, tất nhiên những việc này nó phải làm từ lúc nhỏ, thì chúng ta lưu ý là tránh bị hạn chế cái sự ra ánh nắng mặt trời, nghĩa là chúng ta đeo kính đen hay dùng những phương tiện nào đội mũ rộng vành để tránh bị tác dụng của tia tử ngoại của mặt trời. Những thứ khác nữa là dùng thuốc, những loại thuốc corticosteroid mà bà con trong Nam ngày xưa hay dùng và nói là thuốc hạt dưa, thì đó là những yếu tố mà gây làm cho dễ bị cường hơn. Những người bị tiểu đường cũng dễ bị cường hơn. Thì chúng ta đứng phương diện dịch tễ và trên trong cho dân chúng nói chung, thì nếu chúng ta hạn chế được những cái yếu tố nguy cơ đó thì tốt.
Vâng. Thưa
chắc là ông Minh thấy câu hỏi như vậy là có được không ạ? Ông thấy thế nào?
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Vâng, thưa bác sĩ Liên, là dân gian ở Việt Nam thì hay nói rằng là sử dụng dầu cá thì làm cho mắt nó sáng hơn đó, thưa bác sĩ. Thì liệu là không hiểu là có ông Ninh có nên sử dụng dầu cá để cho cái mắt của ông nó tiến bộ lên hơn không ạ?
Dạ, thưa câu hỏi rất là hay.
Tôi cũng có nghe chung. Người mách bảo, nhưng mà không biết bác sĩ như thế, bác sĩ nghe thấy có phải không ạ?
Thưa như thế này ạ, là cái vitamin sinh tố A đó,
vậy
là nó rất tốt để mà chữa cái bệnh khô mắt. Mà trong dầu cá thì có nhiều sinh tố A, D và E. Thế thì uống sinh tố A đó là điều cần thiết. Không có sinh tố A thì sẽ cái bệnh khô mắt. Nhưng mà nếu mà uống sinh tố A nhiều quá đó là sẽ bị nhức đầu. Thành ra sinh tố A là cần thiết, nhưng mà không nên dùng quá 400 đơn vị một ngày. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta được cái tuổi này rồi đó, thì tôi nghĩ là ông Ninh không cần phải uống sinh tố A thêm nữa. Dạ.
Vâng. Như tôi được biết thì là ở Ninh Bình thì cũng chắc là cũng ở cái vùng nông thôn có nhiều cá đồng đó ạ. Thì không hiểu là thưa bác sĩ Đích ạ, thay vì là ông ấy uống dầu cá thì liệu là ăn nhiều cá thì có good không ạ? Có tốt cho mắt không ạ?
Vâng. Vấn đề uống sinh tố đó thì ở bên này, ở Mỹ thì họ không khuyên là uống thêm sinh tố. Uống sinh tố, những nghiên cứu về sinh tố nói chung thì không có thể trực tiếp rõ ràng cho sức khỏe, thì người ta không khuyên. Đối với vấn đề cường thì sinh tố cũng không có thực sự có tác dụng, người ta không có khuyên rõ. Tôi cũng thấy biết rằng là một số bác sĩ mắt đó thì cũng khuyên bệnh nhân là uống sinh tố A hoặc là uống dầu cá hoặc là dùng một chất là lutein.
Vậy.
Có thể chăng nó giúp được phần nào chăng, không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh một cách rõ ràng. Nói chung về ăn cá thì đây là mở rộng ra, ăn cá thì những nghiên cứu cho thấy là ăn cá là có lợi cho tim mạch. Thành ra đó cũng là một phần của cái gọi là đồ ăn lành mạnh, nó giúp cho sức khỏe nói chung về tim mạch. Về mắt thì không thấy nói rõ lắm, nhưng mà nó nằm trong cái lời khuyên chung là ăn đồ ăn, cách ăn lành mạnh.
Vâng, thưa bác sĩ, là lúc nãy bác sĩ có nói đến một loạt các cái nguyên nhân mà dẫn đến cái bệnh đục thủy tinh thể. Thì xin được hỏi bác sĩ là vậy là cái bệnh này thì nó có liên quan tới cái việc là vệ sinh môi trường Nếu mà chúng ta lau mắt bằng nước nhiễm bẩn chẳng hạn, mà tôi được biết là vùng nông thôn thì hay sử dụng các cái nước giếng đó ạ, giếng mà đào lên đó thưa bác sĩ. Thì liệu là nếu mà chúng ta lau mắt bằng cái nước nhiễm bẩn và thì nó có nguy cơ cao gây ra cái bệnh đục thủy tinh thể không thưa bác sĩ Liên ạ?
Vâng, vâng, thưa thủy tinh thể đó là nó nằm ở phía sau cái giác mạc.
Vâng.
Thành ra khi mà chúng ta vào cái môi trường mà nó gây ra đục thì nó đục cái giác mạc chứ nó không gây ra ở thủy tinh thể. Cái nguyên do của thủy tinh thể đó là cái mà chính đó, là vì tuổi tác.
Vâng.
Tuổi của ông Linh tương đối 56 là còn trẻ so với cái tuổi thông thường nó cao hơn. Cái thứ hai đó là một số bệnh như là bệnh mà nhược tuyến giáp hay là bệnh tiểu đường đó là có thể gây ra. Và cái thứ ba đó là những cái bệnh về nội thương cũng có thể gây ra. Nhưng mà riêng ở trong miền Nam của chúng ta đó có một cái huyện ở Châu Đốc đó, thì đồng bào của mình trồng cái cây hành đó.
Vâng.
Là cắt cái cây hành tía đó thì là nó đục cái giác mạc, tức là nhiều người mù về cái chuyện đó. Chứ còn thủy tinh thể thì các cái môi trường bên ngoài ít thấy có đề ra là cái nguyên do của cái việc đục giác mạc. Dạ.
Vâng, thưa ông Ninh, là ông còn có câu hỏi nào để hỏi hai bác sĩ không thưa ông?
Vâng. Vâng, bác sĩ cho tôi hỏi, tuổi đời của tôi thì 56 thì thấy còn trẻ đúng không ạ? Thì khi mà thay đục thủy tinh thể như thế này thì thay sớm như thế này thì không biết là đến bao giờ, chẳng hạn như đến bao giờ thì tôi phải đi thay lại một lần nữa hay là
thưa không, thưa không, ông Minh, tôi hôm trước tôi có thưa với ông thế này, là cái thủy tinh thể đó là thay thì thay có một lần mà thôi. Và nếu mà thay thì bác sĩ sẽ để vào trong mắt của ông đó một cái thủy tinh thể bằng plastic hay là bằng plastic đó, bằng nhựa đó, và sẽ không có bao giờ phải thay nữa. Và tôi phải nhắc lại cái câu nói lần trước của tôi là thế này, là cái thủy tinh thể nó đục, thế nhưng mà chúng ta mà còn nhìn được thì đừng có mổ, đừng có thay, chỉ thay khi nào mà thật sự là cần thiết phải thay để mà nhìn mà thôi. Và chúng ta không phải thay thủy tinh thể một lần thứ nhì nếu mà chúng ta thành công. Và
ý của tôi hỏi là cái mắt mà tôi đã mổ rồi đấy ạ, chẳng hạn như là nếu mà bị đục lại thì có mổ lại được không ạ?
Dạ, tùy theo cái cách gọi là chữa, chứ còn không có mổ lại nữa đâu. Nếu mà bác sĩ thấy rằng là mổ cái đó nó không thành công thì là sửa chữa nó. Nhưng mà tôi thấy thế này nhé, hôm trước tôi có nói với ông Ninh này, ông Ninh nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của ông, tức là bác sĩ toàn khoa. Bác sĩ đã học là 13 năm ở đại học để mà trở thành nhà bác sĩ, biết hết tất cả các cái bệnh tật. Và đó là bác sĩ sẽ đưa ông, giới thiệu ông đi mổ, và bác sĩ đó sẽ nói chuyện với bác sĩ về mắt và sẽ nói lại với ông là nếu nó không thành công thì nó hư như thế này thì mổ về cái gì. Và chính bác sĩ toàn khoa, bác sĩ gia đình của ông đó là sẽ đứng ra để mà làm trung gian giữa ông và bác sĩ chuyên môn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là ông còn nhiều thắc mắc, nhưng mà chúng ta phải trở lại cái quan điểm này là đây là y học thưởng thức, và một bác sĩ gia đình sẽ giúp ông rất là nhiều để mà giải tỏa cho ông những chi tiết mà chỉ xảy ra cho ông với lại bác sĩ chuyên khoa về mắt mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng ông Ninh lên trở lại với bác sĩ gia đình của ông, đó là điều rất là quan trọng trong cái vấn đề mà bảo trì sức khỏe mắt của ông.
Vâng.
Ý kiến của tôi là như vậy.
Vâng, xin hỏi ông Ninh, bởi vì là cái hệ thống y tế ở Việt Nam nó hơi khác so với ở Mỹ đó thưa bác sĩ. Nên
dạ.
Nguyễn Trung xin muốn hỏi ông Ninh là ông không hiểu là ông đi khám mắt ở đâu thưa ông? Ông khám ở Ninh Bình hay là ông phải xuống tận thủ đô Hà Nội để ông khám ạ?
Vâng, hôm đó tôi có việc đi xuống Hà Nội khám ạ.
Và ông đến bệnh viện mắt à thưa ông?
Dạ vâng, tôi đến viện mắt Trung ương ạ.
À vâng, như thế thì tôi nghĩ là nó cũng đáng tin cậy hơn. Cái kết quả đó nó đáng tin cậy hơn so với các cái cửa hàng mắt hay là những các cái gọi là cơ sở khám bệnh nhỏ lẻ ở bên ngoài đó thưa ông. Vâng, xin hỏi bác sĩ thêm là bác sĩ lúc nãy có nói rằng là cái bệnh đục thủy tinh thể thì là khi mà càng cao tuổi thì vấp phải cái căn bệnh này. Vậy thì cái bệnh này có thể ngăn chặn được không ạ? Hay là có cái cách nào để mình làm giảm bớt cái nguy cơ là mình sẽ bị mắc cái bệnh này không thưa bác sĩ?
Dạ, xưa về cái tuổi cao đó, thì mỗi một người, mỗi một cơ thể thì là cái cao niên đó, nó xảy ra. Và tất cả các cái hiện tượng sinh học ở trong người mình là nó thay đổi với tuổi tác, với thời gian. Có người thì thay đổi sớm, mà có người thì không thay đổi cho đến khi người ta chết vì bệnh khác ở tuổi già của người ta. Cho đến giờ phút này thì chúng ta nghĩ đến môi trường, chúng ta để ý đến những cái điểm như là bác sĩ Đích có nói là đeo cái kính mát và tránh tia tử ngoại. Và nhất là có một cái chứng bệnh mà nó gây ra thủy tinh thể đục dễ dàng đó, tức là bệnh mát, bệnh tiểu đường đó. Thì tránh tiểu đường là một cách để mà là tránh làm chậm cái thủy tinh thể bị đục lại. Đó là những cái và trong nhiều cách khác chúng ta phải tùy thuộc ở cái hoàn cảnh sống của mỗi một người. Vâng.
Vâng.
Xin lỗi. Bạn đấy tôi nói mấy cái yếu tố nguy cơ gây ra làm cho dễ bị đục thủy tinh thể nhiều hơn thôi. Còn nói chung xin lỗi là nó tăng theo tuổi. Người ta thấy rằng đến 80 tuổi thì có lẽ 50% những người 80 tuổi đã có đủ bị đục thủy tinh thể hoặc là đã có mổ thủy tinh thể. Như tôi nói là cái thuốc lá là điều mà chúng ta, mấy quý vị đàn ông nên lưu ý. Chữa tiểu đường, không dùng những thuốc hạt dừa, steroid. Và người ta cũng khuyên rằng đến 60 tuổi thì nên đi khám mắt. Thì không những là để biết sức khỏe của mắt. Vì đến 60 tuổi thì cũng có những vấn đề về mắt khác. Còn đúng về vấn đề đục thủy tinh thể thì chúng ta chỉ mổ khi thực cần thiết, khi mà nó tác động bất lợi cho cái sự sinh hoạt làm việc của từng người. Và người ta cũng nói thêm rằng người bệnh nhân là người quyết định mổ chứ không phải là bác sĩ quyết định mổ. Thì cái ý kiến này bác sĩ Liên cũng có nhấn mạnh nhiều. Nhân dịp tôi muốn nói rằng là chúng ta nên trong cái khám sức khỏe thì nên đi khám mắt khi sau 60 tuổi. Điều nữa vượt qua những cái lần trao đổi này tôi có nhận thấy rằng tất nhiên là cái với hệ thống bác sĩ gia đình tôi được biết là có ý kiến định phát triển nhưng mà nó có lẽ là chưa được phát triển lắm. Thì bác sĩ gia đình như là người bảo vệ người bệnh của mình, bác sĩ gia đình là bác sĩ trong gia đình của mình, đây là người bảo vệ mình. Điều nữa đó là cái tôi thấy có lẽ rằng là cái sự trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ đó nó còn chưa được nhiều. Đúng ra cái sự quan trao đổi giữa bệnh nhân và bác sĩ là điều cần thiết. Người bác sĩ và bệnh nhân trao đổi với nhau về những quyết định điều trị và có sự theo dõi thì đó là điều giúp cho cái người bệnh trong việc điều trị và theo dõi rất nhiều.
Vâng, thưa bác sĩ, rất tiếc là đến đây cũng đã kết thúc chương trình Hỏi Đáp Y Học kỳ này. Chúng tôi rất là cảm ơn ông Ninh đã tham gia chương trình của chúng tôi, và nếu mà có các câu hỏi khác thì phiền ông liên lạc lại với chúng tôi để chúng tôi sẽ liên lạc lại với ông ạ.
Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, chào ơn.
Cảm ơn ông Ninh ạ.
Vâng.
Vâng.
Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hỏi Đáp Y Học kỳ sau.
Dạ, xin kính chào quý vị.
Và thưa quý vị, tiếp sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một chuyến đi gần đây tới Campuchia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bày tỏ hy vọng rằng Campuchia sẽ hiện thực hóa những lợi ích đầy đủ của một nền dân chủ phát triển mạnh, đa đảng. Ông nói Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về sự tôn trọng nhân quyền, những quyền tự do phổ quát, và nền quản trị tốt. Và tiến bộ trong mỗi một lĩnh vực này đều thực sự mang tính hệ trọng để có thể đạt được tiềm năng của mối quan hệ song phương của hai nước, mà quan trọng hơn là tiềm năng trọn vẹn của những hy vọng và khát vọng của nhân dân Campuchia. Trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh thêm rằng những chính phủ dân chủ có trách nhiệm bảo đảm tất cả những đại biểu dân cử được tự do thực hiện trách nhiệm của mình, mà không sợ bị tấn công hoặc bị bắt bớ. Những người này bao gồm lãnh đạo đảng đối lập Sam Rangsi, người bị buộc phải sống lưu vong sau khi chính phủ kêu gọi bắt giữ ông ta vì cáo buộc phỉ báng Bộ trưởng Ngoại giao Ho Nam Hong. Vì vậy, trong khi người dân Campuchia chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào năm sau và năm 2018, điều rất quan trọng là cho phép tranh luận mạnh mẽ nhưng ôn hòa. Hoa Kỳ vẫn muốn phát triển mối quan hệ kinh tế với Campuchia. Thật vậy, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia hiện nay. Tháng 11 vừa qua, hai nước đã tổ chức cuộc đối thoại năng lực cạnh tranh và tăng trưởng đầu tiên của mình.
Ngoại trưởng Kerry nói, bây giờ chúng tôi mong chờ tới cuộc đàm phán về thỏa thuận khung thương mại và đầu tư sẽ sớm diễn ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách để làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư, bao gồm bằng cách giúp giải quyết tham nhũng và tìm cách tăng cường những định chế pháp lý của Campuchia. Vì mục đích đó, Hoa Kỳ mong đón tiếp Campuchia tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN vào tháng 2. Một mối đe dọa mà cả Hoa Kỳ và Campuchia cùng quan tâm là chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự quan tâm đối với việc Campuchia cộng tác với liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại Daesh. Hoa Kỳ cũng hợp tác với Campuchia về những vấn đề khác, bao gồm y tế và an ninh lương thực và rà phá bom mìn. Có những chương trình Fulbright và Peace Corps đang hoạt động trên thực địa ở Campuchia, và Hoa Kỳ tiếp tục giúp phát triển bền vững trong khu vực sông Mekong. Hoa Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi mối quan hệ đối tác với Campuchia và với tất cả những thành viên của ASEAN trên cơ sở khu vực và toàn cầu. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất với Hoài Hương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã trình bày các ưu tiên chi tiêu quân sự của ông trong ngân sách năm 2017 của Ngũ Giác Đài, phản ứng các cố gắng nhằm đáp lại thái độ hung hăng của Nga và cuộc chiến chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và ở Syria. Ngân sách 583 tỷ chuyển sức mạnh của các chi tiêu quốc phòng để đối phó với năm thách thức đang thay đổi, trong đó có cuộc cạnh tranh quyền lực với Nga và Trung Quốc, các mối đe dọa khu vực từ Bắc Triều Tiên và Iran và mối đe dọa khủng bố vẫn kéo dài. Ông Carter hôm nay nói rằng Nga và Trung Quốc là những nước cạnh tranh gay gắt nhất với nước Mỹ, và ngân sách mới được đề nghị bao gồm chiến lược tái cân bằng sang châu Á, cũng như tăng gấp 4 lần ngân sách để củng cố vị thế của quân đội Mỹ tại châu Âu. Các cuộc thương thuyết gián tiếp dễ tan vỡ để chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài gần 5 năm ở Syria hôm nay đã bước sang ngày thứ nhì ở Geneva, giữa lúc cả hai bên tố cáo lẫn nhau là thiếu thiện chí. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại Syria Staffan de Mistura hôm nay đã tham gia các cuộc đàm phán với một phái đoàn đại diện cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Mistura tuyên bố các cuộc đàm phán chính thức là khởi sự vào chiều tối hôm qua sau một cuộc tiếp xúc kéo dài 2 giờ đồng hồ với phe đối lập. Đàm phán chính thức bắt đầu đúng một tuần sau khi được lập kế hoạch để khởi sự. Cuộc chạy đua giữa hai thành viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Bernie Sanders tại Hoa Kỳ trong cuộc họp bầu ở Iowa ở một số đơn vị sát nút tới mức phải dùng vận may là ném đồng tiền lên để xem nó rớt xuống mặt nào để có thể quyết định ứng cử viên nào được trao phần thắng, và như thế sẽ nhận được sự ủng hộ của một đại biểu quận. Theo hệ thống hiện hành, hơn 11.000 đại biểu quận được chia cho các ứng cử viên dựa trên lựa chọn của cử tri. Tỷ lệ mà mỗi ứng viên có được sau đó sẽ được chuyển đổi thành số đại cử tri mà mỗi ứng viên nhận được trong tất cả 1.400 đại cử tri của bang. Vào đêm thứ hai, vận may của bà Clinton trong các tình huống này thật là đáng kinh ngạc. Tại ít nhất 6 đơn vị, sự ủng hộ dành cho ông Sanders và bà Clinton xích sao đến mức đại biểu cuối cùng phải được quyết định bằng hên xui.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.